Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ngày ấy, Gioan đầy giảng đến giảng trong hoang địa xứ Judea rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính người là đấng mà tiên tri Isaiah đã tiên báo: Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với người thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng tôi là Abraham, vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày cho người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Chúng con, ai trong chúng con là người không có tội, giơ tay cho coi. Thấy mình không có tội. Rồi ai trong cả nhà thờ này thấy mình không có tội, giơ tay. Có không? Không có ai giơ tay à? Vậy thì tất cả chúng ta đều là... To lên, tất cả chúng ta đều có tội. Mà bây giờ nếu liệt kê ra thì nhiều lắm. Mà người có tội nhiều nhất chúng con biết là ai không? Là ai biết không? Biết không? Người mà có tội là ai biết không? Biết không? Cha này. Thiệt á. Bộ con tưởng là các cha không có tội à? Các cha là tội nhiều lắm mà. Tội còn nặng hơn chúng con nữa không chừng. Tại vì các cha là những người đã được học hỏi nhiều, đã được hiểu biết nhiều, mà còn phạm những lỗi thì cái tội đó nặng hơn, đáng trách hơn nhiều. Nếu người giáo dân người ta phạm tội, Chúa phạt một, mà các cha mà phạm tội thì Chúa phải phạt 10. Sợ không? Sợ không? Có ai dám đi tu nữa không? Lắc đầu. Lắc đầu không dám đi tu. Lỡ đi tu rồi mình phạm tội, Chúa phạt nhiều hơn. Nếu phải mình muốn hay không muốn, mà do chuyện Thiên Chúa lựa chọn, Thiên Chúa gọi, rồi Thiên Chúa sai đi. Và khi mình đã được Thiên Chúa gọi, Thiên Chúa chọn, và đã chấp nhận đáp lại lời mời gọi ấy, và đã chấp nhận để Thiên Chúa sai đi, giống như Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa sai đi rồi, thì không có lý do gì để mình viện cớ này, viện cớ nọ để mình mặc sức tung hoành. Muốn làm gì thì làm, muốn sai lỗi gì thì sai lỗi, miễn là mình che mắt được thế gian, che mắt được giáo dân thì thôi. Không phải đâu. Chúa nói cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây rồi. Nếu mà không sinh hoa trái thì Chúa làm cái gì? Làm cái gì? Chặt đi. Và khi Chúa thấy, khi Gioan thấy những cái người biệt phái văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lắm cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với sự sám hối. Hỡi nòi rắn độc, Gioan này bạo miệng ấy nha, gặp toàn những người có chức có quyền trong giáo hội, trong xã hội thời đó, gặp toàn những người có tiền có của, mà dám bảo họ rằng hỡi nòi, to lên, hỡi nòi, hỡi nòi rắn độc. Anh chị em thấy Gioan có bạo miệng, Gioan có là gì đâu, có chức nào không, có quyền nào không, có được ai bầu bán gì không, không có một cái chức nào cả, cũng chẳng có quyền gì cả, cũng chẳng có địa vị gì cả, và nhất là chẳng có tiền bạc gì. Ở trong hoang địa, chỉ có được ở trong nhà thờ, nhà sứ, nhà dòng đâu. Rồi thì mặc áo lông lặc đà, mặc áo lông thú, chứ có được mặc áo lễ, áo dòng gì đâu. Rồi ăn châu chấu với mật ong, chứ có được ăn cao lương mỹ vị, uống rượu ngoại, rồi ăn ở nhà hàng năm sao đâu, tiệc yến tiệc linh đình đâu. Rồi đi chân đất chống cái gậy, chứ có được đi xa hơi gì đâu. Ấy vậy mà dám chỉ thẳng vào mặt những người có chức có quyền thời đó, trong giáo hội, trong xã hội thời đó, những cái người mà luôn luôn tự hào, tự đại, tự cao, tự mãn, cho rằng mình là người đạo đức đây, cho rằng mình là người có quyền có thế đây, vì mình được nắm những địa vị này, nắm chức vụ này, nắm chức vụ kia ở trong xã hội, ở trong giáo hội. Hãnh diện lắm, tự hào lắm, tự hào về sự hiểu biết của mình, về giáo lý, về kinh thánh, về thế này thế nọ thế kia, hết sức là tự hào, và cũng cho rằng mình là người xứng đáng, là người xứng đáng. Rồi khi mà đến với Gioan thì Gioan chỉ thẳng vào mặt nói: hỡi nòi, hỡi nòi rắn độc, hỡi nòi rắn độc, ngươi đừng hòng mà trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đừng có hòng, cứ tưởng rằng lầm bộ đến đây cúi đầu xuống để mà lãnh phép rửa sám hối giống như những người dân, để mà được Chúa tha cho hay sao. Chúa tha hay không tha là do cái lòng thành sám hối thực sự của mình, chứ không phải là do cái nghi lễ mà cử hành, cũng không phải là do thái độ giả hình, giả bộ, giả vờ, giả vịt, giả đạo đức, cũng giả vờ làm cái nghi thức ấy như người dân. Người dân thì họ đơn sơ, họ hồn nhiên, họ biết rằng họ có tội và họ cúi mình xuống, họ sám hối. Còn các đấng cấp bậc, còn những người có chức có quyền cũng giả vờ cúi xuống, nhưng mà Gioan biết rõ lòng dạ của họ và bảo: hỡi nòi rắn độc, đừng có hòng che mắt thế gian, đừng có hòng lấy vải thưa mà che mắt thánh. Chúa thấy rõ lòng dạ độc địa, dạ tâm của ngươi. Chúa thấy rõ ngươi là người giả hình, giả tạo, giả bộ, giả vờ, đóng kịch giỏi lắm, miệng nói khéo lắm, báo cáo láo lắm luôn, mà bao nhiêu người cứ tưởng là thật, cứ tin như là thật, làm thì láo mà báo cáo thì báo cáo cũng láo à? Không, nó hay lắm, nó làm láo nhưng mà nó lại báo cáo hay. vậy men tiền chứ, vậy mới qua mắt được những người ở trên chứ, vậy mới hù dọa được những người ở dưới chứ. Ở trên thì nó đội, dưới thì nó đạp. Đội người trên để lấy chức, lấy quyền, lấy oai, và đạp người dưới để thi oai, để chứng tỏ quyền của mình. Những cái nòi ấy là nòi, vẫn là rắn độc thôi, rắn độc thôi. Dù rắn độc có giả hình giả tạo thế nào đi chăng nữa thì vẫn là rắn độc. Và Gioan nói rõ ràng rằng là ngươi đừng có hòng trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đổ xuống trên các ngươi. Muốn trốn tránh cơn thịnh nộ thì cách tốt nhất là hãy làm việc lành để chứng tỏ lòng sám hối. Muốn chứng tỏ rằng sám hối thật thì hãy làm việc lành đi, hãy chứng tỏ bằng hành động đi, chứ đừng có nói nữa. Nói nhiều lắm rồi, người ta bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi, mở miệng ra là báo cáo, mở miệng ra là huênh hoang, mở miệng ra là khoe thành tích, khoe làm được cái này, khoe làm được cái nọ, khoe làm được cái kia, chỉ là làm láo mà báo cáo hay, chỉ để mà lấy lòng cấp trên, chỉ để cho cấp trên tưởng rằng mình làm được việc này, làm được việc nọ, làm được việc kia, rồi lại bắt đầu đạp ở dưới, bắt nạt người này, bắt chẹt người nọ, ăn hiếp người kia, những người thấp cổ bé miệng, những người không có chức có quyền, những người cô thân cô thế, những người đơn thân độc mã, thì bắt nạt ra oai, tắc oai tắc quái. Chúa bảo khốn cho các người, mô mã tô vôi, bên trong thối hoắc. Còn Gioan chỉ thẳng vào mặt và nói hỡi nói rắn độc, chúng con cứ nói to lên đi, để cho cái nòi rắn độc nó phải giật mình. Hỡi nòi đấy, nó to lên để những con rắn độc nó còn đang nó chui chui chui, coi chừng nó chui dưới gầm bàn, coi coi nó có dưới không, coi 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 nó có dưới không, nó coi coi chừng một rắn độc nó chui dưới, nó chui lên, coi nó có dưới nhà thờ nó chui lên không, có không, coi coi nó dưới tòa giảng có không, coi nó có gầm bàn thờ có không, có thấy không, coi chừng nó dưới nó chui lên. Tại vì rắn độc mà nó cứ rình 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 rình, rắn nó cứ rình 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 rình, lâu lâu người ta không để ý cái nó chui lên đó. Oh, đó là rắn độc đó. Nó rình 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 rình, người ta không để ý nó chui lên nó. Đó, rắn độc. Cho nên đừng hòng mà trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cho nên cái tốt nhất trong mùa vọng này, trong những ngày tĩnh tâm để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh này, trong những ngày tĩnh tâm mùa vọng này, hãy sám hối bằng cách làm việc lành. Gioan nói rất rõ, hãy sám hối bằng hành động của mình, chứ đừng có nói nữa. Mà nếu không sám hối bằng hành động, nếu không cải tà quy chánh, nếu không quay về đường ngay lẽ phải, thì cái rìu đã đặt dưới gốc cây rồi. Đừng tưởng rằng ngươi là con cái Abraham mà thoát cơn thịnh nộ của Chúa đâu. Đừng tưởng, cái chữ đừng tưởng hôm nay chúng con nhớ rõ dùng. Gioan thấy rất rõ, nhiều người lầm tưởng, nhiều người ảo tưởng, nhiều người hoang tưởng, lầm tưởng, ảo tưởng, hoang tưởng rằng mình là con cái Abraham thì sẽ không bị Thiên Chúa trừng phạt, muốn làm gì thì làm. Ngày xưa những văn nhân, những biệt phái, những luật sĩ, những thân hào nhân sĩ, những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó đã tưởng như vậy, đã lầm tưởng như vậy, đã ảo tưởng như vậy, đã hoang tưởng như vậy. Ngày hôm nay cũng thế. Đừng tưởng rằng là thiếu nhi thánh thể rồi thì muốn đi chơi game lúc nào thì chơi game, muốn nói tục thế nào thì nói tục, muốn làm biếng thế nào thì làm biếng. Chúa có phạt không? Có. Đừng hòng thoát cơn thịnh nộ của Chúa nếu mà chúng con không sám hối bằng việc lành. Thay vì đi chơi thì đi thay vì đi chơi thì đi đâu? Đi học. Thay vì đi chơi thì đi lễ. Thay vì đi chơi thì đi đi đâu? Học giáo lý. Đó phải chứng tỏ bằng việc làm, chứ không chứng tỏ bằng việc làm là thế nào cũng bị Chúa trừng phạt. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, giờ của lòng thương xót chấm dứt, và đến giờ của sự công thành. Chúa nói với thánh nữ Faustina khi mặc khải lòng thương xót của Chúa cho thế giới, cho nhân loại như vậy: không thể nào mà nói rằng mình tin vào lòng thương xót của Chúa mà mình lại cứ tiếp tục đi vào con đường sai trái. Không thể nào nói rằng là mình là người công giáo, mình là linh mục, là tu sĩ mà cứ đi vào đường sai trái và ỷ lại cho rằng ta là người công giáo, ta là tu sĩ, ta là linh mục mà không chịu sám hối, mà chỉ sám hối bằng cái vẻ bên ngoài, mà chỉ đánh bóng cái hình thức bên ngoài, mà chỉ giả vờ giả tạo, đóng kịch bên ngoài, mà không sám hối bằng việc lành. Việc lành là những việc mà đúng, là những việc thật. Việc lành là những việc hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Sám hối đi, quay trở về đi, nhận biết điều đó là điều sai đi. Đừng tưởng rằng tôi bỗng nghe Chúa nói với mình: này Trần Đình Long, đừng tưởng rằng mày là linh mục, đừng tưởng rằng mày là thế này, mày là thế nọ, mày là thế kia, mà mày không sám hối, mà mày không cải tà quy chánh, mà mày không làm việc lành để chứng tỏ việc sám hối, thì cái rìu đã đặt dưới gốc cây. 25 năm linh mục mày đã làm được cái gì? 25 năm linh mục mày đã làm được cái gì? Chúa hỏi. Đã đưa được bao nhiêu linh hồn quay về với Chúa? Đã dấn thân phục vụ người giáo dân như thế nào? 25 năm linh mục đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa ra sao? Đã nhận được biết bao nhiêu ân lành của Chúa? Đã được Chúa cứu biết bao nhiêu lần? Những lần mổ, những lần tai nạn, những lần gặp khó khăn thử thách, Chúa đã cứu rồi. Mà không tỉnh ngộ thì cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Dù có là chức vụ gì, dù có công lên gì trước mặt thế gian, cũng phải bị chặt đi. Chúa đã cảnh cáo tôi nhiều lần, qua những lần nằm nhà thương, qua những lần lên bàn mổ, qua những biến cố trong cuộc sống mà tôi không tỉnh giấc, tôi không tỉnh ngộ, tôi cứ còn hoang tưởng, còn ảo tưởng, còn lầm tưởng rằng tôi là linh mục, tôi là tu sĩ, tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia. Chúa bảo coi chừng. Và Gioan thì chỉ thẳng vào mặt và nói: hỡi nòi rắn độc, phải tỉnh ngộ, tỉnh giấc đi, mà quay trở về đi. Nếu mà không thì cái rìu để dưới gốc cây đấy. Cho nên thưa anh chị em và chúng con thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, chúng ta đang ở trong những tuần tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh. Lời mời gọi của Gioan ngày hôm nay là hãy sám hối. Lời mời gọi của Gioan là hãy tỉnh ngộ, hãy tỉnh giấc, vì nước trời đã đến gần. Nước trời là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu xuống thế làm người, đang ở giữa, ở gần, ở trong, ở với mỗi một người chúng ta. Mà nếu mình không đón nhận Chúa Giêsu, không để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, không để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, hướng dẫn giáo xứ mình, hướng dẫn cộng đoàn mình, hướng dẫn gia đình của mình, không sám hối mà quay trở về đường ngay nẻo chính, thì không còn cách nào khác đâu. Cái nia Chúa đã cầm sàng sảy, lúa tốt thì cho vào kho, còn rơm thì đốt đi vào lửa không hề tắt. Mà lửa không hề tắt đó là ở đâu chú con biết không? Ở đâu mà lửa không hề tắt? Ở đâu? To lên, ở đâu mà lửa không hề tắt? Hỏa ngục. Hỏa ngục, lúa thì cho vào kho. Có thể bây giờ lúa với rơm còn đang lẫn lộn, Chúa còn khoan giãn để cho rơm nó hối cải, nó trở thành lúa mà được cứu độ, để cho lúa sống chung với rơm, lúa chịu thử thách, lúa bị những người giữ, bị những người gian, bị những người không ngay, bị những người có chức có quyền chèn ép bắt nạt đủ thứ, lúa vẫn cứ là lúa. Đây là thời gian của lòng thương xót để cho lúa được thử thách. Đây là thời gian của lòng thương xót để cho rơm mau quay trở về mà thành lúa. Nếu không giờ công thẳng Chúa ra tay, rơm không chịu sám hối, rơm không chịu quay trở lại, rơm cứ ỷ y, cứ hoang tưởng, lầm tưởng mình là nắm chức vụ này, nắm chức vụ nọ, nắm chức vụ kia, mình là người công giáo, mình là người trong đoàn thể, mình là linh mục, mình là tu sĩ mà không sám hối, thì rơm ấy sẽ bị quăng vào lửa không hề tắt. Đó là, và Chúa nói chỉ những người muốn trầm luân thì mới bị trầm luân trong hỏa ngục mà thôi. Lòng thương xót của Chúa vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ cho họ quay trở lại. Nhưng nếu họ vẫn cứ muốn là rắn độc, họ cứ muốn là rơm, thì cái rìu để dưới gốc cây họ sẽ bị chặt, họ sẽ bị quăng vào lửa không hề tắt.